Phật muốn độ, cho nên cái hôm mà cô tới nghe pháp thì Phật mới hóa ra một người con gái rất đẹp đứng quạt hầu sau lưng. Và cái cô gái đẹp này, cô từ từ cô già đi, cái cô biến thành bà lão mấy chục tuổi, cái cô ngã xuống cô chết, cái thành một đống thối rữa, vân vân. À, cái đó gọi là hóa thân Phật. Tất cả báo hóa đều không phải ông Phật thiệt và cũng không có nói pháp. Cái ông Phật thiệt thì không tướng, không tu, không chứng. Còn cái pháp mà pháp thật, chân thật là cái pháp liễu nghĩa. Mà pháp liễu nghĩa chân thật thì cũng không thể nói. Đó, cho nên đối với Đại Thừa thì có một câu là ta 49 năm không hề động môi. Tại vì cái lời pháp chân thật thì không thể nói. Tất cả những cái gì có tướng đều là phương tiện, đều là hư vọng. Thì vì mình đang sống trong cái cuộc đời có tướng này, cho nên mình không thể bỏ hết. Mình vẫn phải lễ Phật, vẫn phải cung kính hoa quả, vân vân. Nhưng mà cái tâm mình đừng có chấp đó là thật thì được. Còn nếu tâm mà chấp nơi những cái báo hóa hoặc những lời pháp thì mình sẽ bị kẹt ở trong đó. Cho nên đại chúng có nhớ chuyện Ngài Đơn Hà, Thiên Nhiên Đơn Hà đốt tượng, phải không? Vô một cái viện mà trời lạnh á, cái lấy ông tượng Phật gỗ đốt, lấy thêm ông nữa đốt, trụ trì hết hồn hết vía, chạy tới hỏi, thì Ngài mới khều 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 trong đó. Cái ông trụ trì hỏi khều cái gì, thiêu tượng người ta rồi còn khều cái gì, thì Ngài nói tôi đi tìm Xá Lợi. Ông viện chủ, ông giận quá, ông nói Phật gỗ Xá Lợi đâu mà tìm, thì Ngài nói vậy để tôi thỉnh thêm ít tượng nữa thiêu để tìm cái thứ có không. Nghe câu đó, Ngài viện chủ tỉnh ngộ. Thì chúng ta nếu khi lễ những vị Phật bên ngoài mà biết quay trở về nhận ông Phật bên tâm thì không có lỗi. Khi nói tới cái đoạn trên là giả thử mà có tu hành lục độ vạn hạnh vân vân cũng không phải là cứu cánh, rồi mình bỏ hết thì không biết có được không. Thành ra có một vị tăng hỏi quốc sư Huệ Trung, tâm tức là Phật có cần tu vạn hạnh chăng? Ngài Huệ Trung trả lời, chư thánh đều đủ hai thứ trang nghiêm, phước và tuệ, đâu có bác không nhân quả. Chúng ta mới thấy các vị thiền sư, Ngài luôn luôn ở trung đạo. Khi nói không thì không có chấp không, khi nói có không có kẹt có. Đó, cho nên các ngài không có hoại pháp thế gian, dù rằng vẫn nói được cái pháp xuất thế. Cốt biết tâm mình không ngã, không nhân, xưa nay là Phật. Cái tâm mà có ngã, có nhân, có phải tâm mình không? Chúng ta có dám trả lời không? Cái tâm mình khi nào mình cũng thấy có ngã và có nhân rất rõ. Mình bảo vệ hết mình, cái ngã. Và đối với người thì mình cũng tính toán so đo. Thì cái tâm đó mình vẫn cho là mình. Thì ở đây Ngài nói, cốt biết tâm mình không ngã, không nhân, xưa nay là Phật. Cái đó mới là cái tâm mình. Còn cái mà chấp ngã, chấp nhân này, mình phải xác định được đó là vọng tâm và đừng tin theo. Thì nếu như vậy không tin, không chạy theo thì đạo nó rất là gần chứ không xa. Mình cứ nghĩ là mình phải vô chùa, mình tu hành chăn tâm kỹ lưỡng 10 năm, 20 năm họa may nó mới bớt ngã, bớt nhân. Đúng không ạ? Nhưng mà ở ngoài đời có nhiều người họ sống vô tư hồn nhiên, nhưng mà nó vẫn hất hợp đạo, mà nhất là con nít. Thành ra người ta kêu là anh nhi hạnh đó, con nít nó không có chấp ngã nhiều. Thì có một cái câu chuyện cô nhớ là cô có kể rồi, trong lớp là có một cái đứa học sinh tiểu học, nó tên là Kenneth, thì nó sắp sửa tham dự một cái ngày hội thể thao. Nó học sinh tiểu học, lớp 3, lớp 4 gì không biết. Bữa đó là nó sẽ đi thi chạy và ba má nó đều đứng cổ võ ủng hộ nó. Cái thằng bé này ngay cái chặng đầu nó đã là thằng bé về nhất. Và người ta tới cột cho nó một cái dải ribbon trước ngực, coi như là đã vào được vòng đầu. Và nó tiếp tục chạy cái vòng đua thứ hai, nó vẫn dẫn đầu. Và ngay ở cái mức đến, sắp sửa chạy thêm vài bước nữa là nó thắng trận thứ hai đó, thì tự nhiên nó lại đứng, nó chạy chậm 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 lại, cái nó chạy xích qua một bên. Thì cái thằng kế tiếp nó liền chạy vượt lên tới trước và nó thắng cái trận thứ hai. Thì lúc mà người ta đang chuẩn bị tay để mà vỗ cho cái thằng Kenneth này, thì người ta thấy cái thằng hai vượt lên và cuối cùng cái tràng pháo tay đó dành cho cái thằng thứ hai. Thì ba mẹ của Kenneth sau cái trận đấu này, khi dẫn con về thì mới hỏi rất là nhẹ nhàng, hỏi sao vậy con? Nếu mà lúc đó con tiếp tục chạy thì con sẽ thắng nữa mà. Thì Kenneth mới nói là mẹ ơi, con đã có một cái giải ribbon rồi, nhưng mà Billy thì nó chưa có giải nào hết cả. Thì cái thằng Kenneth này nó có cần tu thiền không? Nhưng mà nó rất là trong sáng, nó không có ngã và nó không có nhân trong này. Đó là một trường hợp chúng ta thấy âm nhi hạnh, con nít nó không có tính toán. Và một hạng thứ hai nữa trong đời mà người ta vẫn không ngã không nhân, rất là tự nhiên, là chúng ta hay chê mấy cái ông bác học, không biết chê hay khen, là các nhà bác học đảng trí. Gọi là đảng trí vì đầu óc họ chỉ có một việc xoay chung quanh cái chuyện nghiên cứu của họ mà thôi. Thì ông Ampère, nhà toán học nổi tiếng, ông rất bận rộn, khi nào cũng nghiên cứu hả. Bữa đó ông bận việc, ông phải đi ra khỏi nhà, và ông biết là học trò hoặc nhiều người sẽ tới kiếm mình. Ông rất lịch sự, cho nên ông trước khi đi ông mới dán một tờ giấy lên cửa: Ampère đi vắng, đến 4 giờ chiều mới về. Nhưng mà ông đi công chuyện xong việc, ông về sớm, tới 2 giờ chiều ông về rồi. Cái khi về tới, cái ông về, ông sắp sửa mở cửa, cái ông mới thấy cái tờ giấy: Ampère đi vắng, 4 giờ chiều mới về. Cái ông mới phủi cái nền nhà ông ngồi xuống, ông nói: ai chà, mình phải chờ thêm 2 tiếng nữa. Cái này thì đúng là không ngã, không nhân, phải không ạ? Không còn nhớ mình là Ampère nữa. Cũng như một nhà bác học khác, cũng như vậy, ổng trên đường từ phòng thí nghiệm đi về, ổng chỉ có nghĩ tới cái công trình mà chưa tìm ra đáp án. Tại vì cái việc đó ổng làm chưa xong á, tìm không ra đáp án, cho nên cứ quay quanh chuyện đó. Cái gần tới cái nhà của mình rồi, ổng nói: ủa, mình nhớ nhà mình đâu đây? Mà không thể nhớ ra, tại vì cái đầu đó cứ chỉ có một cái chuyện là chưa tìm ra đáp án. Cái ông đi lòng vòng hoài à, mà một nửa thì tìm nhà, nhưng mà hết hơn nửa cái đầu á là vẫn đang còn chỉ có bận tâm tới cái việc đang suy nghĩ. Cái ông thấy có một cái thằng bé nó ở đâu gần đó, mà khi đó cũng tối rồi, chắc đói bụng rồi. Ông mới ngoắc lại: cháu ơi, cháu chỉ giùm cho bác nhà của ông, không nhớ ông này tên gì. Nhà của ví dụ như ông A đi ha, nhà của ông giáo sư A là ở đâu, chỉ dùm nhà. Cái thằng bé nói: dạ được ba, ba đi theo con về nhà. Thì đây là những chuyện mà người ta ghi lại từ cuộc đời của những nhà bác học, cho nên mình thấy những người này họ rất gần đạo, chính họ ở trong định, phải không? từ đó nếu mà có một cái gì khơi mở thôi,